thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 49 với đề tài Lời Kêu Gọi Của Tình Yêu, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô xin tín hữu Galati điều gì? Ông nhắc lại điều gì nơi họ? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Phaolô đã từng đem tin lành đến với người Galati trong hoàn cảnh như thế nào? Tình yêu thương mà người Galati đã thể hiện với Phaolô ra sao? Câu hỏi thứ ba: Vì sao tình cảm tốt đẹp đó lại không còn nữa? Phaolô đã đau đớn ra sao khi người Galati dứt bỏ tình yêu thương đối cùng ông? Câu hỏi thứ tư: Tâm tình của ông đối với họ có giảm đi không? Mục tiêu ông phải gắn đạt được nơi tín hữu Galati là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô xin tín hữu Galati điều gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Câu 12. Đây là phần Kinh Thánh cảm động về tâm tình của sứ đồ Phaolô đối với các tín hữu Galati. Sau khi đã mạnh mẽ nhắc nhở người Galati vì tội tin theo sự dẫn dụ của các giáo sư giả mà quyết định rời bỏ tin lành cứu rỗi nơi Chúa Giêsu, chắc hẳn ông cũng đang rất buồn và lòng tràn đầy tâm trạng, ký ức về những tình cảm chân thật, đầy tình yêu thương mà tín hữu Galati đã từng đối đãi với ông ngày nào vẫn còn chan chứa trong lòng ông. Thế nhưng hiện tại, thì mọi việc đang dần thay đổi vì có sự công phá của đạo lạc. Sứ đồ Phao-lô với tất cả lòng yêu thương thốt lên lời kêu gọi đối với tín hữu Ga-la-ti, hãy nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây khi lần đầu tiên ông đến với họ, điều đó có nên bị đánh mất vì cớ sự dẫn dụ của giáo sư giả hay không? Một lần nữa, ông bày tỏ cho người Ga-la-ti biết rằng ông rất yêu thương họ và mong muốn họ trở lại trong niềm tin chân thật đã nhận được nơi Chúa Giê-xu. Sau khi bày tỏ lòng lo lắng đối với tín hữu Ga-la-ti trong câu 11, tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Phao-lô tiếp tục nhắc nhở họ trở lại với niềm tin chân thật, nhưng ông chuyển sang cách nói sâu lắng và đầy tình cảm. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Câu 12a. Một bản dịch diễn ý câu này như sau: thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Dường như Phao-lô đang hạ mình xuống để bày tỏ lòng mong ước đến mức như muốn nài xin tín hữu Ga-la-ti hãy trở lại với những gì mà họ vốn đã có trước kia. Phao-lô nói với họ rằng trước kia ông đã từng là người lệ thuộc vì tin theo luật lệ cổ truyền của tổ phụ. Như người Ga-la-ti khi chưa tin Chúa Giê-xu thì cũng ở trong thân phận làm nô lệ cho những tục lệ mê tín truyền thống và những thần giả. Nhưng giờ đây, Phao-lô đã không còn như vậy nữa, chỉ sống theo đúng đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Đây cũng chính là điều mà người Ga-la-ti đã kinh nghiệm được khi tiếp nhận tin mừng cứu rỗi do Phao-lô truyền rao. Vậy thì, không gì cớ gì, giờ đây anh em lại trở lại nương cậy nơi luật lệ làm gì? Phao-lô kêu gọi tín hữu Ga-la-ti hãy trở nên giống như ông trong hiện tại, đó là sống đúng theo niềm tin trông cậy nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà thôi. Anh em không làm hại gì cho tôi. Câu 12b. Phao-lô nhắc lại trước đây, khi ông đến với người Ga-la-ti là người ngoại Do Thái, thì Phao-lô đã hòa nhập, trở nên giống như người Ga-la-ti để đem tin lành cứu rỗi đến. Họ đã vui mừng tiếp nhận ông mà không hề phiền hà hay làm tổn hại gì cho ông. Khi được Đức Chúa Trời kêu gọi để sai phái ông rao truyền tin mừng cứu rỗi cho dân ngoại, thì Phao-lô đã đi đến rất nhiều nơi khác nhau để tiếp xúc và giới thiệu Chúa Giê-xu cho mọi người. Đối với Phao-lô, nếu như cứ ở mãi trong vai trò của một giáo sư Do Thái đầy nghiêm khắc như trước kia, thì làm sao có thể hòa nhập hay tiếp cận được với cộng đồng mới này? Vậy nên, ông đã có một kinh nghiệm rất quan trọng trong chức vụ của mình. Điều đó được ông tường thuật lại trong thư Corinto thứ nhất, chương 9, từ câu 20 đến câu 22. Với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Trong công tác truyền giáo của Phao-lô, không phải khi ông đi đến đâu, thì cũng luôn được đón nhận những tình cảm thân thiện như vậy. Công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 21 đến câu 32 ghi lại sự việc Phao-lô bị kháng cự rất nhiều khi đến với A-si là một phần của châu Á, bởi vì đạo tin lành cứu rỗi mà Phao-lô truyền đến làm tổn hại quyền lợi của những người làm nghề thợ bạc, là những người chuyên đúc tượng thờ nữ thần Di-an. Không những họ không đón nhận ông, nhưng còn kích động cả đoàn dân có thể lên đến hàng chục ngàn người để la hét phản đối về sự có mặt của Phao-lô cùng với tin lành mà ông đang rao truyền. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ A-chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã đến thăm thành đó, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erat sang xứ Macedon, song chín người còn ở lại trong cõi A-si ít lâu nữa. Lúc đó có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diane, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những người thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thịnh lợi chúng ta sanh bởi ngày này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ephesus thôi, gần suốt hết cõi Asia nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diane bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu lên rằng: Lớn thai là nữ thần Diane của người Ephesus! Cả thành thải đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai Úc, Aritạc là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra trước mặt dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội ôm sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mà mình nhóm lại. Hình ảnh của người dân tại A-si là tấm gương phản diện, làm nổi bật lên tinh thần yêu mến của người Galati đối với Phao-lô. Ông nhắc lại điều này để khơi dậy tình cảm tốt đẹp ban đầu họ đã đối đãi cùng ông, cũng như chính đức tin ban đầu mà họ đã tiếp nhận qua ông là thế nào. Đây có thể nói là một khởi điểm rất đáng trân quý nơi tấm lòng và đức tin của người Galati. Điều đó đã để lại trong Phao-lô một ấn tượng sâu sắc trong chức vụ rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa ra giữa vòng dân ngoại. Vậy cho nên, ông xin họ hãy nhớ lại những điều tốt đẹp vốn có trong họ ngay từ lúc ban đầu. Phao-lô kêu gọi họ hãy trở lại với điều tốt đẹp đó, chẳng nên vì cớ yếu lòng trong hiện tại, nghe theo sự dẫn dụ của giáo sư giả mà cắt đứt liên hệ với Phao-lô, cũng như từ bỏ niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Bài học áp dụng. Chúng ta thấy được tấm lòng của sứ đồ Phao-lô. Ông đã chịu nhiều khó nhọc để đem đạo cứu rỗi đến với người Galati. Sự thể hiện của họ trong hiện tại rất có thể làm cho Phao-lô cảm thấy tổn thương và tức giận. Thay vì dùng lời răn đe hay tỏ thái độ khó chịu để trách phạt họ, thì Phao-lô đã hết sức nhẫn nại, dùng tình yêu thương của một người cha để kêu nài những người con thuộc linh của mình hãy trở lại với điều tốt đẹp ban đầu mà họ vốn có. Chúng ta học được cách lãnh đạo và giải quyết vấn đề đầy tâm huyết bằng tình yêu thương của Phao-lô đối với những người mình đang giúp đỡ thuộc linh cho họ. Kỷ luật hay nguyên tắc là một điều tốt cần phải có trong sự tổ chức, lãnh đạo. Nhưng nếu không lãnh đạo bằng tấm lòng yêu thương thì sẽ dễ dẫn đến những va chạm và đổ vỡ. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 12 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng.